Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cầm Tay Đỡ Dậy. Hẳn chúng ta đều nhớ, sau khi mùa COVID thì nhiều ngư dân đã vội vàng ra khơi đánh bắt. Nhưng những trận mưa bão lớn đã khiến họ mãi mãi nằm lại nơi biển cả. Việc họ không trở về đã để lại bao nhiêu thương đau cho người thân yêu, thêm những khó khăn cơm áo trên vai những phụ nữ tảo tần sương gió. Hình ảnh những gia đình chỉ còn người mẹ quay quần bên những đứa con lúc mạnh khỏe, cũng như khi ốm đau, không còn mới lạ gì tại nhiều khu vực dân cư sống bằng nghề đi biển. Hôm nay chúng ta cùng theo chân Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài đến thăm gia đình một ngư dân có người mẹ già đang bệnh nặng, được ký thuật trong Phúc Âm Mát chương 1 câu 29 đến câu 31. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng dân vào nhà Simon và Anh-rê. Vả bà Gia Simon đương nằm trên giường đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Chúng ta thử hình dung bức tranh của gia đình này trước lúc Chúa Giêsu cùng môn đồ bước vào nhà họ. Mẹ vợ của ông Simon, tức Phêrô, đương nằm liệt giường. Vì bệnh rét vào thời đó thuộc loại nan y, rất khó chữa trị. Bác sĩ Luca nói rõ hơn là bà đau rét nặng lắm, theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 38. Có thể bà cụ đã nằm nhiều ngày, không giúp gì được cho con cháu mà còn thêm gánh nặng cho cả nhà. Bà cũng không thể tự lo cho những sinh hoạt của bản thân, phải cần sự giúp đỡ của con cháu trong nhà. Như tâm trạng thường có của những người cao tuổi, bệnh tật, nếu được cho một điều ước, chắc chắn đó sẽ là ước được hết bệnh. Nhưng làm sao để biến ước mơ thành sự thật? Chính lúc đó, con rể của bà, vài người bạn, cùng với Chúa Giêsu đã xong buổi thờ phượng Chúa tại nhà hội. Họ cùng nhau vào nhà ông Phêrô để thăm viếng. Một người trong số họ nhìn thấy tình cảnh của bà cụ đang nằm trên giường bệnh, nên đã vội vàng thưa với Chúa Giêsu: "Thật vội quá! Đáng ra phải lo cho Chúa Giêsu bữa ăn trưa, nghỉ ngơi trước, ai lại làm thế bao giờ?" Vì chính ông Simon Vierer cũng chưa dám đem chuyện nhà kể lể với Chúa Giêsu. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn vui lòng lắng nghe. Ngài đến tận nơi bà cụ đang nằm, nắm lấy bàn tay xương xẩu của bà, đỡ bà ngồi dậy. Bà cụ chẳng nghe Chúa nói lời nào, nhưng bà cảm nhận ngay, cơn rét đã hành hạ bà nhiều ngày qua, giờ đây không còn nữa. Bà ngồi dậy, thấy khỏe hẳn, lạ quá, nhanh thật đấy. Bà đang ngạc nhiên về việc Chúa đã giúp bà hết bệnh. Ngay khi bàn tay Chúa đụng đến thân thể đau ốm của bà, thì bà nhớ ra rằng phải lo chuẩn bị bữa ăn cho mọi người chứ. Thế là bà vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi giường, đôn đốc việc chuẩn bị và dọn bữa ăn cho cả nhà. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, mọi người cùng dùng bữa trong niềm hân hoan. Câu chuyện này đưa chúng ta vào một số các kinh nghiệm của gia đình có con cháu đi theo Chúa phục vụ Ngài. Khi Simon đáp ứng tiếng gọi theo Chúa, không có nghĩa là gia đình ông sẽ chỉ hưởng phước mà không gặp khó khăn thử thách, cũng đau ốm, cũng chịu cảnh neo đơn. Thế nên những người thân yêu trong gia đình cũng dự phần vào công việc chung bằng những hy sinh thầm lặng của họ. Họ phải gánh vác mọi việc để người theo Chúa có thể toàn tâm toàn ý gánh vác công việc Chúa giao. Sự ủng hộ tích cực của gia đình là điều vô cùng quan trọng trong sự phục vụ Chúa. Nếu chúng ta đặt mình vào chỗ của vợ hay mẹ vợ của ông Simon Pierre, chúng ta sẽ ủng hộ hay phản ứng khác họ. Chúng ta có chân thành muốn người thân là chồng, là con, là cháu của mình sẵn lòng dành ưu tiên cho sự phục vụ Chúa hơn là ưu tiên làm ăn kiếm cho được nhiều tiền hay không? Chúng ta có sẵn lòng vui nhận những khó khăn thách thức để nâng đỡ con cháu phục vụ Chúa hay không? Xin Chúa cho những người cha, mẹ, vợ chẳng những hết lòng hầu việc Chúa trong khả năng ân tứ của mình mà còn hết lòng ủng hộ con, chồng hoặc người thân của mình để họ an lòng dấn thân phục sự Chúa nữa. Điều tiếp theo chúng ta học được ở đây là Chúa Giê-xu đã đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân. Dù đó chỉ là một phụ nữ cao tuổi, đau ốm. Đúng ra là Chúa cần được ăn uống và nghỉ ngơi sau buổi thờ phượng. Không phải buổi thờ phượng bình thường êm ả, nhưng là một cuộc chiến cùng tà ma ngay trong nhà hội. Thế nhưng khi nghe nhu cầu của bà cụ, Ngài đã dành ưu tiên cho bà, giải quyết cơn bệnh, đem lại sự khỏe mạnh, niềm vui cho bà. Sự quan tâm của Chúa dành cho người phụ nữ cao tuổi bệnh tật này không phải là chuyện bình thường vào thời đó. Xã hội đương thời Chúa Giê-xu không có sự quan tâm hay ưu tiên cho phụ nữ. Họ không được xem trọng, tất cả mọi sự đều lệ thuộc người đàn ông. Nếu phụ nữ quá bụa thì hoàn cảnh khó khăn gấp bội, thường khi họ bị lãng quên. Điều này cũng được hội thánh đầu tiên quan tâm tổ chức xếp đặt những chấp sự ưu tiên lo giúp đỡ họ. Sự kiện này được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Thật phước hạnh vì ở trong Chúa Giê-xu không phân biệt nam hay nữ, mạnh khỏe hay yếu đau, giàu hay nghèo, tất cả đều được Chúa quan tâm cách nhân từ yêu thương. Ngày nay trong cuộc sống, nhiều khi phụ nữ cũng tủi thân, đau khổ vì bị lãng quên hay bị xem thường. Ngay cả trong mái ấm gia đình, có lúc cũng ấm ức vì bị đối xử thiếu công bằng. Cũng có khi đổ nước mắt chỉ vì những lời nói thiếu yêu thương từ con cháu hay những người thân yêu. Hãy dâng trình cho Chúa Giê-xu. Ngài có dư tình yêu thương để quan tâm đến mỗi cảnh đời của từng người trong chúng ta. Điều tiếp theo trong khúc kinh thánh này cũng gây ngạc nhiên cho mọi người. Đó là bà cụ vừa được lành bệnh thì lập tức trỗi dậy phục vụ. Thông thường sau cơn bệnh nặng như thế, nếu được lành thì cũng cần thời gian dưỡng bệnh để sức khỏe được phục hồi. Thế nhưng phúc âm Mác chương 1 câu 31 cho biết bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Bà cụ có thể phục vụ ngay sau khi được chữa lành, cho thấy bà thật sự hết bệnh. Quyền năng Chúa đã cất cơn bệnh đi một cách hoàn toàn. Bà cụ cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã yêu thương quan tâm đến mình bằng cách bắt tay làm việc ngay. Chắc không thể mô tả hết niềm vui của mọi người trong nhà lúc này. Nhìn bà cụ khỏe mạnh tới lui chăm chút miếng ăn thức uống cho người này người khác trong bàn ăn, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, niềm vui như được nhân đôi trong mỗi người. Chúng ta có bao giờ kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa cho tâm linh, cho thân thể của mình không? Và kinh nghiệm đó có được biểu lộ qua chính đời sống phục vụ hàng ngày hay chưa? Người kinh nghiệm quyền năng Chúa cũng sẽ noi theo gương Chúa, quan tâm giúp đỡ phục vụ người khác. Quyền năng Chúa không chỉ giải quyết cho bản thân, không làm gánh nặng cho người khác, mà còn biến chúng ta trở nên hữu ích cho người chung quanh. Cuộc đời được cứu phải là cuộc đời đem lại niềm vui cho gia đình và những người sống gần chúng ta. Xin Chúa cho mỗi chúng ta không để căn bệnh sốt rét thuộc linh hành hạ cuộc sống, nhưng hãy trình lên Chúa để được chữa lành và sống hữu ích. Hãy để bàn tay yêu thương của Chúa cầm lấy bàn tay yếu đuối mỏi mòn của chúng ta, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành, kinh nghiệm cuộc đời hữu dụng với đôi tay mà Chúa đã chạm vào. Điều cuối cùng chúng ta cùng học trong khúc kinh thánh này là vừa ở nhà hội ra, Chúa Giê-xu và môn đồ vào nhà Si-môn. Đối với người Do Thái, nhà hội là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng tương tự như chúng ta thường thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật tại nhà thờ hay tại các điểm nhóm. Câu kinh thánh này mô tả hai phương diện của đời sống: thờ phượng Chúa và bày tỏ mối quan tâm đến con người. Điều này được Chúa Giê-xu đề cập trong điều răn: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và phải yêu kẻ lân cận như mình. Phúc âm Mác chương 12 câu 30-31. Chúa Giê-xu nêu gương cho các môn đồ ngày xưa và cho cả chúng ta hôm nay, đó là phải quân bình trong việc giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời và bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Chung quanh ta có biết bao người đang cần đến một lời an ủi, một bàn tay khích lệ, một chút sẻ chia vật chất trong điều kiện có thể. Có bao tấm lòng tan vỡ cần được đỡ nâng, có bao nỗi đau cần được xoa dịu, có bao dòng nước mắt cần một chiếc khăn lau kịp lúc, có bao tiếng thở dài cần một sự cảm thông. Chúng ta cần làm ngay điều có thể làm được mà Chúa muốn chúng ta làm. Đó là cách để những người chung quanh chúng ta được chung hưởng niềm vui và cũng để bày tỏ lòng biết ơn vì Chúa đã làm bao điều phước hạnh cho cuộc đời mình. Hãy là một người chồng, một người vợ, người con, sẵn sàng trong công việc gia đình, trong hội thánh, luôn là người sẵn lòng để Chúa dùng mình giúp ích cho người khác. Xin Chúa cho gương phục vụ ngay của bà gia ông Führer chạm đến lòng chúng ta. Gia đình và hội thánh đang cần bàn tay phục vụ của mỗi chúng ta. Xin hãy để cho bàn tay yêu thương, năng quyền của Chúa chạm đến, để ngay lập tức chúng ta có thể trỗi dậy phục vụ Ngài, đem ích lợi cho nhiều người. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa, dâng cuộc đời thành công.